Lễ Thánh Marco ngày 25 tháng 4. Bài đọc 1, bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô. Vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời đã định. Mọi âu lo hãy chút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em. Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ địch thù của anh em như sư tử gầm thét rào quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Kitô. Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng mạnh mẽ và kiên cường. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Nhờ tay anh Silvano mà tôi coi là một người anh em trung tín, tôi viết ít lời để khuyên nhủ anh em và làm chứng đó thật là ân sủng của Thiên Chúa. Anh em hãy sống vững vàng trong ân sủng đó. Hội thánh ở Babylon cũng được chọn như anh em, và Marco con tôi gửi lời chào anh em. Anh em hãy hôn chào nhau trong tình yêu thương. Chúc tất cả anh em, những người đang sống trong Đức Kitô được bình an. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giê-xu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Suy niệm lời Chúa, giới thiệu chủ đề, trung thành với sứ vụ rao giảng tin mừng. Theo truyền thống, Marco Thánh Ký được đồng nhất với John Mark. Xin coi Tông đồ Công vụ chương 12 câu 12, câu 25 chương 15 câu 37, Côlôse chương 4 câu 10, 2 Timôthê chương 4 câu 11 và Philemon câu 24. Thánh Phêrô trong bài đọc thứ nhất hôm nay gọi Marco là con của Ngài. Marco là anh em họ của Barnabas. Xin coi Côlôse chương 4 câu 10, là con của bà Mary. Bà này là bạn với Thánh Phêrô sống tại Jerusalem và là một thành phần quan trọng của giáo hội sơ khai tại Jerusalem. Chính tại nhà bà mà Thánh Phêrô đến sau khi được sứ thần của Thiên Chúa giải thoát khỏi ngục tù. Xin coi Tông đồ Công vụ chương 12 câu 12 đến 13. Khi nạn đói xảy ra vào năm 45-46, Barnabas và Phaolô sau khi đã hoàn thành sứ vụ tại Jerusalem, họ mang Marco đi với họ trong hành trình trở về Antioch. Không lâu sau đó, khi bắt đầu hành trình truyền giáo thứ nhất, họ đem theo Marco như một người trợ tá. Theo văn mạch ám chỉ, Marco có thể đã giúp hai ông ngay cả trong việc rao giảng tin mừng. Khi hai ông tiếp tục cuộc hành trình từ Perga tiến vào trong vùng trung tâm của Tiểu Á, Marco bỏ hai ông và trở về Jerusalem. Tại sao Marco trở lại Jerusalem? Không ai biết rõ lý do. nhưng có thể Marco sợ khổ cực. Phaolô không quên biến cố này, nên ông từ chối không cho Marco đi theo trong hành trình truyền giáo lần thứ hai. Sự từ chối này dẫn tới việc phân ly giữa Phaolô và Barnabas. Phaolô tiếp tục cuộc hành trình, Barnabas và Marco xuống thuyền tới đảo Síp. Sau biến cố này khoảng năm 49-50, chúng ta mất dấu Marco trong công vụ tông đồ, cho tới khi Marco xuất hiện khoảng 10 năm sau như một bạn đồng hành của Phaolô và đi theo Phêrô tại Roma. Trong cuốn lịch sử giáo hội của Eusebio, viết vào khoảng năm 130, đặt căn bản trên thế giá của một kỳ mục, Marco là người thông dịch của Phêrô và đã biết cách chính xác, mặc dù không theo liên lịch. Giáo huấn của Phêrô. Nhiều người giả sử chàng thanh niên ở trần trốn chạy từ vườn Getsemani là Marco. Coi Marco chương 14 câu 51. Điều này có thể vì nhà mẹ của Marco nằm trong Jerusalem và là nơi các môn đệ hay lui tới. Ngày chết của Marco không chắc chắn. Thánh Jerome cho là khoảng năm thứ 8 của triều đại Nero, có nghĩa là vào khoảng 62 cho tới 63 AD. Thánh Marco là quan thầy của thành Alexandria bên Ai Cập và là quan thầy của thành phố Veles nước Ý. Khai triển bài đọc. Bài đọc 1. Hội thánh ở Babylon và Marco con tôi gửi lời chào anh em. Thứ nhất, Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Trình thuật hôm nay là phần khuyên nhủ và kết thúc thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Ngài tóm tắt những điều cần khuyên nhủ quan trọng tới các tín hữu. Thứ nhất, hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người cất nhắc anh em khi đến thời người đã định. Đây là đức tính quan trọng hàng đầu mà người tín hữu cần luyện tập. Nếu không có đức tính này, họ dễ dàng rơi vào bẫy răng của ma quỷ và sa ngã như ông A-dông và bè Eva trong vườn địa đàng. Thứ hai, mọi âu lo hãy chút cả cho Thiên Chúa vì người chăm sóc anh em. Lo lắng làm cho con người bất an và nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa. Để diệt lo lắng, con người cần tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Chẳng lẽ Ngài bỏ rơi con cái trông đợi nơi tình thương của Ngài sao? Thứ ba, hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em, như sư tử gầm thét rào quanh tìm mồi cắn xé. Tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa không có nghĩa là con người không cần phải làm chi cả. Thánh Phêrô khuyên con người hãy tập luyện để biết sống tiết độ. Nói cách khác, con người cần tập luyện nhân đức mới có thể thắng vượt các chướng cám dỗ của ba thù. Thứ tư, hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loài thống khổ như thế. Đức tin cần được thử thách bằng những gian khổ. Ai cũng phải trải qua tiến trình rèn luyện để vượt qua những gian khổ. Người chiến thắng là người kiên vững trong đức tin, cho dù phải gian nan đau khổ, ngay cả phải chấp nhận cái chết. Thứ hai, phần thưởng của các tín hữu là cuộc sống mai sau. Các Kitô hữu phải chịu đau khổ để thử luyện đức tin trước khi được lãnh nhận vinh quang. Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của người trong Đức Kitô. Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu nữa, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Ân sủng của Thiên Chúa đủ cho các tín hữu. Khi phải chịu thử thách nặng nề, thay vì kêu trách Thiên Chúa và tha nhân, các tín hữu cần chạy đến với Thiên Chúa để xin gia tăng ơn thánh, hầu có thể đứng vững trong đức tin. Thánh Phêrô cũng như Thánh Phaolô tin chắc ơn thánh của Thiên Chúa ban đủ sức giúp các tín hữu vượt qua mọi trở ngại trong cuộc đời. Tôi viết ít lời để khuyên nhủ anh em và làm chứng rằng đó thật là ân sủng của Thiên Chúa. Anh em hãy sống vững vàng trong ân sủng đó. Phúc âm. Chúa Giêsu cho sư phụ rao giảng tin mừng cho các môn đệ. Thứ nhất, chào sư phụ rao giảng tin mừng. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Khi Chúa Giêsu phục sinh và lên trời, Ngài đã hoàn tất sứ vụ mang lại ơn cứu độ cho con người. Giờ đây, Ngài trao sứ vụ loan báo tin mừng cho các môn đệ, để các ông mang ơn cứu độ này cho mọi người sống trên trần thế. Để được hưởng ơn cứu độ, con người cần tin vào Đức Kitô và chịu phép rửa. Thứ hai, ban uy quyền cho các môn đệ để khán giả tin vào lời các ông rao giảng. Chúa Giêsu đã hứa với các nhà rao giảng, đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ, thứ nhất, khai trừ quỷ. Chính Phaolô đã truyền cho quỷ xuất khỏi người đầy tớ tại Philippi. Xin coi Tông đồ Công vụ chương 16 câu 18. Thứ hai, nói được những tiếng mới lạ. Các tông đồ đã nói tiếng của thổ dân trong ngày lễ ngũ tuần. Coi Tông đồ Công vụ chương 2 từ câu 1 đến 11. Thứ ba, tránh được nguy hiểm. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Thứ tư, chữa lành. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Điều này đã được làm bởi Phêrô, Phaolô và nhiều những môn đệ khác. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa, còn các tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Áp dụng trong cuộc sống. Trung thành theo Chúa đến cùng không phải là điều dễ dàng, vì chúng ta phải đương đầu với ba kẻ thù nặng ký là ma quỷ thế gian và xác thịt. Để có thể vượt qua thử thách, con người cần luyện tập nhân đức và cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban ơn thánh. Chúng ta phải trỗi dậy sau mỗi lần bị ngã và tiếp tục tiến bước. Ngoài ra, chúng ta cũng phải giúp nhau để trung thành trong ơn gọi của mình. Amen.